Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 33, hồi 17, đanh bạc lòng người. Lòng Tiểu Vân cắn môi lặng người đi một lúc và lắc đầu thều não.
Ngày mai, ngày mai. Này, hiền đệ phải lên đường rồi, huynh.
Lý Tầm Hoan nhếch nụ cười thật mỏng.
Đại ca đừng tiễn đưa tôi nhé, vì xưa nay tôi không thích đưa tiễn ai, mà cũng chẳng thích ai đưa tiễn mình cả. Nhìn vẻ mặt bệnh dịn lúc đưa tiễn nhau của thiên hạ, thú thật tôi ngấy vô cùng.
Chàng lại cười lên như để tạo cho không khí bớt vẻ u sầu.
Và lại nơi mà tiểu đệ sắp đi cũng không xa lắm. Biết đâu chỉ trong đôi ngày lại trở về đây.
Ánh mắt của Lâm Tiêu Vân sáng lên.
Phải lắm, anh cũng mong như thế. Chờ khi hiền đệ quay về, hai chúng ta sẽ say một bữa.
Một giọng nói buồn buồn nhưng trong vút vụt cất lên. Có người biết rõ là chuyến đi này y không bao giờ trở lại, còn tự dối với lòng mình để làm gì? Và Lâm Thi Âm từ ngoài cửa chậm rãi bước vào, trên khuôn mặt ngọc đượm một nỗi buồn héo hắt. Ánh mắt của Lý Tầm Hoan bỗng như gợn lên nhiều cay đắng, nhưng vành môi vẫn thoáng nhẹ nụ cười.
Vì sao tôi chẳng trở về chứ? Huống hồ hai người là kẻ thân thiết nhất trong đời tôi kia mà, nhất định là tôi.
Không để chàng nói dứt câu, Lâm Thi Âm lạnh lùng xoay đầu lại. Ai là người thân của ngươi? Nơi đây chẳng có ai là người thân của ngươi cả. Ánh mắt nàng vụt rời sang Long Tiêu Vân. Tiêu Vân, y có phải là bạn của anh không? Nếu phải là bạn, tại sao anh chưa thả hắn đi cho rồi? Long Tiêu Vân hơi lúng túng.
Nhưng mà cậu ta...
Lâm Thi Âm cười gằn. Y không chịu đi là vì y sợ liên lụy cho anh, anh có hiểu chưa? Nhưng ở hay đi là quyền ở y, mà tha hay không là chuyện của anh cơ mà. Tại làm sao anh không dám thả y chứ? Và chẳng buồn nghe Lâm Tiêu Vân trả lời, nàng quay mình bước nhanh ra ngoài. Lâm Tiêu Vân vụt đứng phắt lên, lẩm bẩm như nói với chính mình.
Nàng nói rất đúng. Dù hiền đệ đi hay ở, anh cũng phải thả hiền đệ đi.
Lý Tầm Hoan chợt cười thành tiếng. Lâm Tiêu Vân ngẩng đầu ngơ ngác.
Hiền đệ cười gì thế?
Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt Long Tiêu Vân nói.
Đại ca học được cái thói nghe lời đàn bà từ lúc nào thế? Cái người bạn mà Lý Tầm Hoan này kết giao là một bậc hùng chí khí, chứ không phải là cái hạng sợ vợ kia mà.
Hai bàn tay nắm chặt lại, Long Tiêu Vân nước mắt rưng rưng.
Hiền đệ à, em đối với anh tốt quá. Chẳng phải huynh không biết cái khổ tâm của hiền đệ, Nhưng mà anh làm sao báo đền được hiền đệ trong kiếp này đây?
Lý Tầm Hoan cắn nhẹ vành môi rồi đáp.
Tôi có một yêu cầu muốn nói với đại ca đây.
Lâm Tiêu Vân bấu chặt đầu vai càng vụt vã.
Điều gì hiền đệ cứ nói đi.
Lý Tầm Hoan đáp bằng một giọng thật chậm.
Tiểu Phi, cái gã thiếu niên ngày hôm qua, mong đại ca đừng bao giờ quên hắn. Nếu như hắn gặp điều gì nguy hiểm, xin đại ca vì tôi mà cố gắng giúp hắn một tay nhé.
Nới lỏng bàn tay trên vai Lý Tầm Hoan ra, Lâm Tiêu Vân ngước mắt thở dài.
Hai, cho đến giờ phút này, trong chim lồng cá chậu mà hiền đệ vẫn còn nhớ đến kẻ khác. Có lẽ hiền đệ chưa khi nào nghĩ đến mình cả.
Lý Tầm Hoan hỏi gặng.
Đại ca hứa đi chứ.
Lâm Tiêu Vân gật đầu.
Tất nhiên là ngu huynh không hề khước từ bất cứ lời yêu cầu nào của hiền đệ cả. Nhưng mà sợ rằng anh không còn được gặp lại hắn nữa.
Lý Tầm Hoan biến sắc.
Tại sao? Không lẽ hắn...
Lâm Tiêu Vân gượng cười.
Thì hôm qua hắn bỏ đi, hiền đệ thấy rõ chứ, dễ gì hắn đã trở lại đây.
Lý Tầm Hoan nhẹ thở dài.
Tôi cũng mong rằng hắn đừng trở lại, nhưng chắc chắn là hắn sẽ quay trở lại.
Long Tiêu Vân vụt hỏi,
nếu như hắn quay trở lại đây để cứu Hiền đệ, thế thì tại sao cho đến bây giờ hắn cũng chưa đến?
Và không đợi Lý Tầm Hoan trả lời, Long Tiêu Vân thở phào một tiếng tiếp lời.
Hiền đệ luôn luôn đối với người khác nghĩa nặng bằng non núi, nhưng vị tất mọi người đối với Hiền đệ đều y như vậy đâu.
Lý Tầm Hoan nhếch môi mỉm cười, một nụ cười mang nhiều ý nghĩa.
Hắn đối với tôi như thế nào, đó là quyền của hắn. Nhưng điều tôi yêu cầu cùng với đại ca là sau này bất luận gặp hắn ở đâu, xin đại ca chớ quên rằng hắn là bạn của tôi.
Lý Tầm Hoan vội gật đầu.
Thôi được rồi, bạn của Hiền đệ cũng là bạn của ta.
Từ bên ngoài chợt có tiếng người gọi lên.
Long thiếu gia, Long thiếu gia.
Long Tiêu Vân đứng phắt lên, nhưng rồi lại ngồi trở xuống ghế.
Hiền đệ.
Lý Tầm Hoan ngắt lời.
Rượu tôi uống đã đủ vừa rồi, đại ca cứ lo công việc của mình đi. Xin đại ca nhớ cho một điều là ngày mai chớ nên đưa đón tôi đi.
Long Tiêu Vân chậm chậm tiến ra khỏi cửa, nhưng khi vừa ra đến bên ngoài, hắn liền giảm bước thoăn thoắt. Điền Thất đang đợi hắn nơi bóng tối dưới tảng cây giữa khu vườn, đưa tay vẫy vẫy. Long Tiêu Vân vội dạo bước đến, hạ thật thấp giọng.
Xong rồi chứ?
Điền Thất lắc đầu.
Chưa.
Long Tiêu Vân biến sắc.
Chưa? Chư vị trên 10 người, rồi lại thêm cả Tâm Mi đại sư và Thiết Dịch tiên sinh, không lẽ là chẳng thể xóa cái gã thiếu niên đó à?
Điền Thất cười gượng.
Tên thiếu niên đó quá lợi hại, mà cho đến Thiết Dịch tiên sinh cũng bị trọng thương vì mũi kiếm của gã.
Long Tiêu Vân dậm chân.
Tôi đã nói trước, tên thiếu niên đó khó mà trêu tới. Nhưng mà Điền huynh cứ nhất quyết là Thiết Dịch tiên sinh dư sức đối phó với hắn, bây giờ làm sao đây?
Điền Thất đáp.
Tùy gã chạy vượt khỏi, nhưng cũng đã lãnh đủ đòn của Tâm Mi đại sư một trường.
Đôi mắt Long Tiêu Vân sáng hẳn lên.
Nếu quả là như vậy thì gã chẳng thể nào chạy xa được đâu. Tại sao chư vị chẳng đuổi theo?
Điền Thất gật gật đầu.
Bền thiếu lâm tử đã cử người đuổi theo rồi, riêng tôi đến đây để báo cho trang chủ hay.
Long Tiêu Vân đáp nhanh.
Vậy Điền huynh ở đây canh phòng hộ, tôi đi xem sự thể xảy ra như thế nào.
Sau tảng cây rậm bóng là một hòn giả sơn kiếm tạo cực kỳ tinh xảo. Long Tiêu Vân vừa chia tay với Điền Thất bước đi, thì từ sau hòn giả sơn Lâm Thi Âm nhẹ nhàng bước ra như một bóng ma. Ánh mắt đẹp của nàng lộ đầy vẻ kinh nghi sửng sốt, mà cũng đầy vẻ phẫn hờn và đau thương. Nước mắt nàng chảy dài xuống đôi má, toàn thân nàng từng chập run lên. Nàng quả thật không ngờ rằng chồng mình lại hèn hạ đến thế, dám làm cái chuyện bán đứng bạn bè. Lâm Thi Âm nghe lòng mình như nát ra thành từng mảnh vụn theo tiếng khóc xe xẽ loang dài giữa không gian. Nhưng nàng chợt cắn môi đứng dậy, quả quyết bước về phía căn phòng của Lý Tầm Hoan. Ngay khi đó có nhiều tiếng chân nghiến rào rào trên sỏi đá. Lâm Thi Âm vội nếp người trở lại sau hòn giảng sơn. Điền Thất dắt theo 7-8 tên đại hán tiến lại, phất tay ra lệnh.
Giữ chặt cái cửa này cho ta, bất luận không cho người nào bước ra hoặc vào, ai trái lệnh cứ giết.
Và hình như nóng lòng việc tìm bắt Tiểu Phi, cho nên vừa cất đặt xong, lão vụt nhú mình lao vụt vào bóng tối. Đám tráng đinh tay cầm chặt khí giới chia nhau bao nhiêu bên ngoài vọng cửa. Lâm Thi Âm mím chặt vành môi. Cho đến bây giờ nàng mới thấy việc mình đã khinh thường võ công, chẳng chịu khổ công rèn luyện. Và cũng chính bây giờ nàng mới thấm thía nhận ra rằng có lắm việc trên đời chỉ có võ công mới giải quyết được mà thôi. Nàng cắn môi suy nghĩ, vẫn không làm sao tìm ra cách lọt vào bên trong gian phòng. Chợt có tiếng người thở hồng hộc, kèm theo tiếng bước chân chậm choạng nhưng rất vững vàng và cũng thật nhanh. Lâm Thi Âm lại phải nép sát người vào sau hòn giả sơn và nhận ra kẻ đó chính là Thiết Dịch tiên sinh, kẻ vừa đến nhà nàng sáng hôm nay. Thiết Dịch tiên sinh quát lên lồng lộng.
Gã Lý Tầm Hoan ở trong này phải không?
Một gã đại hán đứng cạnh trước cửa liền đáp.
Chúng tôi cũng chẳng rõ lắm.
Thiết Dịch tiên sinh nói lớn.
Tốt lắm, các ngươi giang ra để ta vào xem nào.
Gã đại hán nọ đáp:
Điền thất gia có lịch, bất cứ ai cũng không được cho vào.
Giọng Thiết Dịch tiên sinh giận dữ:
Tên Điền thất là cái giống gì? Lũ người không nhận ra lão gia là ai à?
Gã đại hán đưa mắt nhìn lên những vết máu đọng khô trên mình lão ta và lắc đầu:
Dù cho bất cứ ai cũng không được bước vào.
Thiết Dịch tiên sinh cười nhạt:
Tốt lắm.
Lồng theo câu nói, cánh tay ông ta vụt nhấc lên, một vệt hào quang lấp loáng tỏa ra như sao sáng. Lý Tẩm Hoan đang lim dim mắt như ngủ, nhưng tiếng kêu ằng ặc của một con người đang dãy chết khiến chàng phải mở choàng mắt ra. Tiếng kêu đó dù thật khẽ và thật ngắn ngủi, một thứ tiếng kêu không phát thành âm thanh vì bị một loại ám khí bé nhọn cắm sâu vào yết hầu. Cái tiếng kêu mà chàng thường nghe và chứng kiến mỗi khi lưỡi dao nhỏ trên tay chàng phải bay ra. Chàng cau mày lẩm bẩm:
Không lẽ lại có ai đến cứu ta?
Cánh cửa vùng xịch mở và một lão áo xanh tay nắm chặt ống thiết tiêu sồng sọc bước vào với khuôn mặt tái xanh như hết máu, như đôi mắt rợn rợn sát cơ. Lý Tẩm Hoan ngước mắt nhìn sững lên ống thiết tiêu trên tay lão, khẽ nhếch môi:
Các hạ là Thiết Dịch tiên sinh.
Nhìn chừng chừng vào người chàng, Thiết Dịch tiên sinh không đáp mà hỏi lại:
Ngươi đang bị điểm huyệt phải không?
Lý Tẩm Hoan cười nhẹ:
Cứ thấy khi nào trước mặt tôi có rượu mà tôi không hề uống là nhất định vì tôi không nhúc nhích được.
Thiết Dịch tiên sinh lạnh lùng:
Đáng lý ra ta không nên giết ngươi khi ngươi không còn sức phản kháng, nhưng mà ta không thể không giết ngươi được.
Lý Tẩm Hoan nhướng mắt:
Thế à?
Thiết Dịch tiên sinh dừng mày:
Sao ngươi chẳng hỏi tại sao ta lại giết ngươi?
Lý Tẩm Hoan khẽ lắc đầu:
Nếu hỏi xong thế nào tôi cũng bực tức mà phân trần hoặc giải thích. Tất nhiên các hạ không làm sao tin, vẫn có ý giết tôi như thường. Thế thì hà tất gì tôi phải phí thêm lời nói để làm gì nữa?
Thiết Dịch tiên sinh lặng thinh đi một lúc và gật đầu:
Phải, dù ngươi có nói cách nào ta cũng không tin và vẫn muốn giết ngươi như thường.
Giọng của ông ta trở nên thê thiết:
Như ý ơi, nàng chết thật là thảm quá. Nhưng kể như ta đã báo thù được cho nàng rồi.
Và lão ngừng phát đầu lên, ánh mắt càng rực người sát khí. Lễ Tầm Hoan chờ thở dài lẩm bẩm:
Như ý ơi, gặp tôi có lẽ nàng ngạc nhiên lắm, vì tôi không biết mặt nàng, mà nàng cũng chẳng hề quen tôi.
Từ ngoài cửa, Lâm Thủy Âm chợt lao thấp vào, nàng gào lên như khóc:
Khoan đã, tôi có điều muốn nói.
Thiết Dịch tiên sinh giật mình quay đầu lại:
À, phu nhân đấy à? Tốt hơn hết là phu nhân đừng ngăn cản lão phu, mà dù cho ai có ngăn cản lão phu cũng không thể được đâu.
Da mặt Lâm Thủy Âm trắng bệch ra, tay nàng run run vuốt nhẹ làn tóc rối bên má.
Không, tôi chẳng có ý ngăn cản tiên sinh, nhưng đây là nhà của tôi, ít ra muốn giết người phải chính tay tôi động thủ mới được.
Thiết Dịch tiên sinh cau mặt:
Phu nhân cũng muốn giết hắn à? Tại vì sao?
Lâm Thủy Âm đáp:
Tôi có những lý do giết hắn chính đáng hơn tiên sinh nhiều. Tiên sinh chỉ vì vợ mà báo thù, còn tôi vì con mà báo thù. Tôi chỉ có một đứa con duy nhất thôi.
Dù nàng không nói rõ ý, nhưng Thiết Dịch tiên sinh vẫn thừa hiểu ý nàng là đứa con duy nhất của nàng mất đi, không làm sao tìm lại được. Trái lại, lão không chỉ một người vợ đã mất kia là duy nhất. Trầm ngâm giây lát, Thiết Dịch tiên sinh đành gật đầu:
Được rồi, tôi nhường phu nhân ra tay trước, tôi sẽ ra tay sau.
Lão tự tin ở tài nghệ của mình, dù cho phải ra tay sau, ngọn Thiết Dịch của lão vẫn có thể chới trước mục tiêu như thường. Có nhường hay không thì cũng thế mà thôi. Lâm Thủy Âm chậm chậm tiến lên, và khi đến ngay trước mặt lão, nàng vụt xoay mình lại và bàn tay trắng muốt của nàng bung thẳng vào ngực lão. Cho dù võ công chẳng mấy cao, thể chất Lâm Thủy Âm chưa đến nỗi là một cô gái như liễu yếu, lại thêm ngọn trượng vừa rồi, nàng đã dốc thêm sức mạnh bản thân, làm cho Thiết Dịch tiên sinh trong cơn bất phòng bị đánh bật vào tấm vách ở sau lưng. Vốn đã bị trọng thương gần mất mạng,
chỉ còn cậy vào một ám khí để hại người. Cho nên sau khi lãnh phải một chưởng của Lâm Thi Âm, vết thương lại mở miệng chảy máu và lão ngất mê đi. Từ ấu thơ đến trưởng thành, Lâm Thi Âm chưa hề dẫm chết một con kiến. Và đây là lần đầu tiên nàng đã ra tay đả thương một con người. Sự xúc động khiến nàng đứng chết cứng một chỗ. Lý Tầm Hoan không hiểu lòng mình nên vui hay nên buồn. Đôi mày chàng hơi cau lại.
Đại tẩu, còn trở lại đây làm gì nữa?